là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Yên Bái tham dự diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2021. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đến nay toàn tỉnh có 87 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 15 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Lục Yên khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tư, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã thông tin nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh, những định hướng phát triển của tỉnh trong năm 2022. Đồng thời đề nghị huyện Lục Yên cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc kịp thời các chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ động xây dựng các phương án kịch bản cụ thể sát với tình hình, tuyệt đối không để bị động bất ngờ với những tình huống có thể xảy ra, tiếp tục triển khai tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, bảo đảm công khai minh bạch đúng đối tượng, đồng thời rà soát đánh giá phát hiện những bất cập từ thực tiễn để đề xuất với Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chuyển đổi số, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.
Sáng ngày 15 tháng 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ tư, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song thành phố Yên Bái đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép. Kinh tế duy trì phát triển ổn định, có bước tăng trưởng khá, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, đạt và vượt kế hoạch 31/32 chỉ tiêu theo nghị quyết số 11 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong đó nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2020, như giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng 7,3%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16%, giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng trên 4,4%. Các công trình dự án xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cơ bản đảm bảo tiến độ. Thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt trên 742 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch tỉnh giao. Hạ tầng kỹ thuật đô thị từng bước được đầu tư nâng cấp, cải tạo theo hướng hiện đại, cơ bản đáp ứng các tiêu chí đô thị loại 2. Chỉ số cải cách hành chính tiếp tục dẫn đầu khối các huyện. Thành phố đã đưa trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC đi vào hoạt động, triển khai thẻ điện tử công chức viên chức và thanh toán không dùng tiền mặt. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, tổ và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái đã phát huy vai trò làm tốt công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết các kỳ họp đảm bảo chương trình kế hoạch. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tiếp xúc cử tri thực hiện đúng quy định. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua một số tờ trình dự thảo, báo cáo liên quan đến các vấn đề kinh tế xã hội năm 2021, các báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố. Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong 1,5 ngày. Sáng mai, các đại biểu sẽ dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm và biểu quyết thông qua nghị quyết của kỳ họp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 12, đoàn công tác của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO tại Việt Nam do ông Reminono Windim, trưởng đại diện Tổ chức FAO tại Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và lãnh đạo các phòng ban sở ngành liên quan. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những chương trình dự án của FAO tại Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn. Đồng thời, đồng chí cũng thông tin nhanh về những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái trong việc phát triển cây quế và lĩnh vực chế biến tinh dầu quế. Mục tiêu phát triển của tỉnh Yên Bái là phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Vì vậy, tỉnh Yên Bái mong muốn FAO hỗ trợ tỉnh khai thác tối đa hiệu quả của kinh tế rừng, nhất là phát triển kinh tế dưới tán rừng, với chủ trương phát triển cây dược liệu, nuôi ong, du lịch sinh thái, xây dựng và duy trì hiệu quả liên kết chuỗi trong sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển rừng trồng FSC. Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp, vì vậy tỉnh mong muốn FAO tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa để tỉnh nâng cao năng lực sản xuất nông lâm nghiệp, không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn tiến tới xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm chủ lực, trong đó có sản phẩm quế. Thay mặt đoàn công tác, ông Remy Nono Wondim, trưởng đại diện tổ chức FAO tại Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo tỉnh Yên Bái dành cho đoàn, đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua FAO đã tài trợ nhiều dự án cho Việt Nam, trong đó có tỉnh Yên Bái, giúp các tỉnh đảm bảo an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội. Trưởng đại diện tổ chức FAO tại Việt Nam cho biết, qua chuyến khảo sát thực tế tại tỉnh cho thấy, Yên Bái đã có sự chủ động tốt trong sản xuất nông lâm nghiệp, có sự liên kết giữa các nông hộ thành các hợp tác xã, tổ hợp tác. Trong đó, đối với cây quế, tỉnh đã có quy hoạch hợp lý về trồng, chế biến tinh dầu từ quế. FAO sẽ nghiên cứu để có những hoạt động đầu tư hỗ trợ cho tỉnh phù hợp nhất, giúp ngành nông lâm nghiệp của tỉnh Yên Bái phát triển hơn.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 12, Bộ Công Thương tổ chức diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2021 với chủ đề xúc tiến xuất khẩu góp phần khôi phục kinh tế theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tính đến hết tháng 11 năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt trên 600 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 23% so với cùng kỳ. Gần 30 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 4 nhóm so với năm 2020. Thị trường xuất khẩu được duy trì và mở rộng. Trong năm 2021, các doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh Yên Bái duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Dự ước cả năm tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh đạt 226,2 triệu đô la Mỹ, vượt 3% so với kế hoạch giao. Trong đó, nhóm hàng may mặc và khoáng sản tăng, nhóm hàng nông sản và nông lâm sản chế biến bị sụt giảm do thị trường Trung Quốc hạn chế nhập khẩu vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Tại diễn đàn xúc tiến xuất khẩu năm 2021 đã diễn ra hai phiên thảo luận chính với các nội dung. Trong đó, phiên thứ nhất các đại biểu đã thảo luận về triển vọng của một số khu vực thị trường xuất khẩu giai đoạn sau COVID, chiến lược quốc gia của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ, SECO giai đoạn 2021-2025 và định hướng phối hợp với các đối tác về lĩnh vực thương mại tại Việt Nam. Trong phiên thứ hai với chủ đề định hướng giải pháp xúc tiến xuất khẩu, các đại biểu đã định hướng một giải pháp để cải thiện hiệu quả xúc tiến thương mại, đề xuất nhu cầu hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu của doanh nghiệp địa phương. Năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh trên thế giới và Việt Nam vẫn diễn biến rất phức tạp, khó lường, nhưng tín hiệu tích cực là các thị trường lớn như Mỹ, EU đã mở cửa trở lại. Đặc biệt là khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP có hiệu lực từ đầu năm tới sẽ tiếp tục tạo đà thuận lợi cho xuất khẩu. Do vậy, để tận dụng cơ hội từ phục hồi của thị trường xuất khẩu sau dịch COVID-19, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đánh giá thực tiễn, sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách, định hướng hoạt động xúc tiến thương mại, chú trọng các chương trình xúc tiến thương mại chung và dài hạn đối với một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực, có trọng tâm trọng điểm trong từng giai đoạn, đẩy mạnh các hoạt động thông tin quảng bá về tiềm năng xuất khẩu sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, triển khai các chương trình nâng cao năng lực xúc tiến thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Ngày 15 tháng 12, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự hội nghị còn có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương. Dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy. Sau 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Cuộc vận động đã góp phần cùng với Đảng, Nhà nước đẩy mạnh xã hội hóa, giải quyết có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. 5 năm thực hiện cuộc vận động, cả nước đã có 5.392 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm gần 65,5% tổng số xã trên toàn quốc. Cả nước không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Có 211 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Cả nước cũng đã có trên 228.200 căn nhà đại đoàn kết được xây dựng từ các chương trình an sinh xã hội. Nhân dân các địa phương trong cả nước cung cấp trên 468.000 nguồn tin có giá trị tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Tại tỉnh Yên Bái, 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã thường xuyên phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của tỉnh. Đến nay toàn tỉnh đã có 87 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 3 trên 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên trong thực hiện cuộc vận động. Đây là tiền đề, là động lực để Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động trong thời gian tới. Đồng chí cũng yêu cầu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục gắn kết nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc với nhiệm vụ chính trị tại địa phương để phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc. Tiếp tục đổi mới phương thức phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và chính quyền trong tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng bằng khen cho 50 tập thể và 31 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2021. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bà Hoàng Thị Thu Hiền, thôn Sài Lương, xã Đông Quương, huyện Văn Yên được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động.
Sáng ngày 15 tháng 12, Bảo tàng tỉnh Yên Bái tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề Quân với dân một ý chí chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân.
Các tư liệu hình ảnh hiện vật được lựa chọn trưng bày phản ánh sự ra đời của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái. Những đóng góp của lực lượng vũ trang trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời làm rõ bản chất truyền thống quân đội cách mạng, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng quân đội ở giai đoạn cách mạng mới. Triển lãm đã góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân về truyền thống gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.
Ngày 15 tháng 12, cùng với lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc, Phòng Cảnh sát giao thông Quan tỉnh Yên Bái tổ chức ra quân triển khai thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022. Cuối năm là thời điểm tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp do lượng người phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Do vậy, việc triển khai đợt cao điểm giúp phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuất nhập cảnh trái phép, ngăn ngừa kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, phục vụ việc đi lại vui chơi của nhân dân, bảo đảm an toàn thông suốt trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động toàn tỉnh sẽ triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và huy động tối đa nhân lực, phương tiện tuần tra kiểm soát. Bên cạnh việc áp dụng đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt các hoạt động tuần tra kiểm soát, các lực lượng cũng tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngay sau lễ phát động ra quân đã diễn ra diễu hành biểu dương lực lượng, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo khí thế mạnh mẽ từ những ngày đầu thực hiện. Lực lượng cảnh sát giao thông cấp huyện căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện có hiệu quả đợt ra quân bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của công an tỉnh. Đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022 được thực hiện từ ngày 15 tháng 12 2021 đến hết ngày 14 tháng 2 2022.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nguồn vaccine vẫn còn khan hiếm trên toàn thế giới, khả năng tiếp cận với nguồn vaccine cũng còn hạn chế. Ngoại giao vaccine Việt Nam đã trở thành ưu tiên số 1 của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong suốt thời gian qua. Những kết quả của chiến lược ngoại giao vaccine đã mang tới những kết quả tích cực cho công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, góp phần đẩy nhanh tiêm chủng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tại tỉnh Yên Bái, nguồn vaccine được phân bổ đến đâu, tỉnh đều triển khai tiêm phòng cho người dân đến đó.
Khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát và gây ra những hậu quả lớn đến mọi mặt đời sống xã hội, nhiều nỗ lực ngoại giao song phương, đa phương đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ thực hiện qua các chuyến thăm chính thức, các chuyến công tác, điện đàm với mục tiêu mang về vaccine nhanh chóng, kịp thời. Với rất nhiều những nỗ lực từ ngoại giao vaccine, Việt Nam đã tiếp nhận và phân bổ 47 đợt vaccine với tổng số gần 52,2 triệu liều. Năm 2021, số vaccine có cam kết thỏa thuận viện trợ, tài trợ và vaccine mua tổng cộng là 155,7 triệu liều. Hiện tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine của Việt Nam là gần 97% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều đạt trên 77% dân số từ 18 tuổi trở lên. Với những nỗ lực phủ sóng vaccine toàn dân, dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Ông Vũ Tuấn Phái, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 11 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Thì thực tế là chúng tôi thấy là Đảng và Nhà nước, nhất là các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước là rất quan tâm, tìm mọi nguồn, tìm mọi kênh để mà huy động cũng như là mua về để tiêm cho nhân dân. Và trong cái tiêm cho nhân dân thì tôi thấy cũng rất là tuyệt vời là đối với người dân chúng tôi là rất là tin tưởng về các đồng chí đã mang thuốc về và cái thuốc đáng tin cậy được nhân dân chúng tôi là đồng tình.
Tại tỉnh Yên Bái, để ứng phó với diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, thực hiện mục tiêu bảo vệ sức khỏe của nhân dân, tỉnh Yên Bái đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, quyết liệt thực hiện chiến lược 5K cộng vaccine, tập trung cao độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine trên diện rộng cho người trên 18 tuổi, sau đó triển khai tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Đến nay, toàn tỉnh có trên 501.000 người được tiêm vaccine ngừa COVID-19, đạt 99% tổng số người từ 18 tuổi trở lên, trong đó có gần 94% người tiêm đủ 2 mũi. Trên 75.255 trẻ từ 12 đến 17 tuổi được tiêm mũi 1. Được tiêm chủng ngừa COVID-19, người dân cảm thấy yên tâm hơn. Em Phạm Phương Thảo, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói.
Cháu nghĩ là cái việc mà tiêm phòng chống dịch, phòng chống COVID như thế này thì là nó góp phần chung tay bảo vệ cái đẩy lùi dịch bệnh corona.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, tổ 11 phường Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì đầu tiên thì chúng tôi thấy bảo là tiêm vaccine để phòng chống dịch bệnh thì chỉ nghĩ là ưu tiên cho các tầng lớp mà được đi chống dịch như là các bác sĩ rồi thì các đội xung kích, nhưng mà không nghĩ rằng là người dân chúng tôi cũng được phủ sóng để là tiêm vaccine toàn bộ và tiêm đầy đủ 2 mũi, sắp tới lại còn được bảo là tiêm mũi thứ 3 thì nhân dân chúng tôi là cũng rất là phấn khởi.
Nhờ nguồn vaccine được phân bổ kịp thời, cộng với ý thức trách nhiệm tuân thủ 5K của người dân, tỉnh Yên Bái đã giữ vững vùng xanh an toàn dịch bệnh trong nhiều tháng liên tiếp. Mặc dù hiện nay, tỉnh đã xuất hiện một số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nhưng với tỷ lệ tiêm vaccine cao nên việc điều trị người nhiễm COVID-19 đang đạt nhiều kết quả tốt.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Với chiến lược là ngoại giao vaccine phù hợp, hiệu quả nên là cái số lượng vaccine về Việt Nam thì đã đảm bảo và sẵn sàng cho công tác tiêm chủng có quy mô lớn nhằm đạt được cái tỷ lệ bao phủ vaccine cho cộng đồng. Thế còn đối với cái việc mà phân bổ vaccine kịp thời đấy cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì để triển khai tiêm cho người dân thì có một cái ý nghĩa hết sức là quan trọng. Đó là nhanh chóng tăng được cái độ bao phủ miễn dịch của người dân đối với COVID-19, góp phần rất là quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID tại tỉnh nhà.
Nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong tìm kiếm nguồn vaccine đã giúp Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng triển khai nhanh chóng hiệu quả công tác tiêm chủng vaccine cho người dân để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, đồng thời tạo tiền đề để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ và Nhật Bản dự kiến sẽ tổ chức hội nghị ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng 2+2 vào đầu tháng 1 tới tại Washington. Hai bên mong muốn hội nghị sẽ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác an ninh song phương. Theo nguồn tin của chính phủ Nhật Bản, các khâu chuẩn bị đang được tiến hành để Ngoại trưởng Hayashi và Bộ trưởng Quốc phòng Kishi Nobuto tham dự hội nghị 2+2 vào ngày 7 tháng 1 năm 2022 với người đồng cấp Antony Blinken và Lloyd Austin tại Mỹ. Giới chức Nhật Bản mong muốn chia sẻ với phía Mỹ về những quan ngại liên quan đến hoạt động hàng hải ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Tokyo sẵn sàng gánh vác thêm phí duy trì quân đội Mỹ tại quốc gia Đông Bắc Á này. Nhật Bản cũng hy vọng sẽ thảo luận với Mỹ về các thách thức toàn cầu bao gồm dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và bày tỏ sự nhất trí với Washington trong các vấn đề này. Hồi tháng 3 tại Tokyo, Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức hội nghị 2+2 đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Ngày 15 tháng 12, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin nước này sẽ tổ chức kỳ họp Quốc hội vào tháng 2 năm 2022. Quyết định này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Triều Tiên đưa ra sau phiên họp ngày 14 tháng 12. Theo đó, kỳ họp Quốc hội khóa 14 diễn ra vào ngày 6 tháng 2 để thảo luận về công tác nội các, ngân sách quốc gia, chính sách chăm sóc trẻ em và vấn đề người Triều Tiên ở nước ngoài. Năm nay, Triều Tiên đã tiến hành 2 phiên họp Quốc hội vào tháng 1 và tháng 9. Đây là một động thái rất hiếm vì bình thường nước này chỉ họp Quốc hội một lần vào tháng 3 hoặc tháng 4. Trong phiên họp hồi tháng 9, ông Kim Jong-un cho biết Triều Tiên sẽ khôi phục lại đường dây nóng liên lạc liên Triều bị cắt đứt trước đó. Ngày 14 tháng 12, Giám đốc phụ trách khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới Matshidiso Moeti cho biết châu Phi đang trải qua làn sóng dịch COVID-19 thứ tư, một phần do tác động của biến thể mới Omicron. Theo thông báo của Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Phi, trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 12, châu Phi ghi nhận thêm 196.000 ca mắc mới, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở lục địa này lên hơn 8,9 triệu ca. Bà Moeti cho biết số ca mắc mới ở châu Phi trong tuần này tăng 83% so với tuần trước, trong bối cảnh độ che phủ vaccine tại châu lục này vẫn ở mức thấp. Tính đến ngày 13 tháng 12, mới chỉ có 8% dân số châu Phi hoàn tất 2 mũi tiêm phòng, trong khi nhiều nước giàu hơn đã bắt đầu triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường. Tuy nhiên, bà Moeti cũng cho rằng với tốc độ tiêm chủng như hiện nay phải đến tháng 5 năm 2022, châu Phi mới đạt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 40% dân số. Và đến tháng 8 năm 2024 mới đạt độ che phủ vaccine ở mức 70%. Trong khi đó, các chuyên gia y tế cho rằng tỷ lệ tiêm chủng thấp ở châu Phi là một trong những nguyên nhân làm cho các đột biến mới như biến thể Omicron lây lan. Hiện châu lục này đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc phân phối và triển khai tiêm chủng, bao gồm thiếu kinh phí, nhân lực và thiết bị. Bộ Y tế Campuchia vừa thông báo phát hiện ca mắc biến thể Omicron đầu tiên tại nước này. Đêm 14 tháng 12, Bộ Y tế Campuchia đã ra thông báo xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới Omicron. Bệnh nhân này đang mang thai tuần thứ 15, đã đi máy bay từ Cộng hòa Rana về Campuchia ngày 12 tháng 12. Khi tới sân bay quốc tế Phnom Penh, các nhân viên y tế đã phát hiện bệnh nhân bị COVID-19 và bị nhiễm biến thể mới Omicron. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh. Ngay sau khi phát hiện trường hợp bị nhiễm biến thể mới Omicron, Bộ Y tế Campuchia đã ra lời kêu gọi người dân phải nâng cao cảnh giác và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Cơ quan thống kê quốc gia Italia cho biết tỷ lệ sinh tại Italia năm 2020 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi nước này thống nhất vào năm 1861, tiếp tục chuỗi giảm 12 năm liên tiếp trong xu hướng dự kiến sẽ kéo dài. Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia Italia, trong năm 2020, tại nước này có gần 405.000 trẻ được sinh ra, giảm hơn 15.000 trẻ so với năm 2019. Tháng 1 năm 2021 là tháng có tỷ lệ sinh thấp nhất từ trước đến nay, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Italia, tỷ lệ sinh tại nước này đã giảm 30%, chỉ trong hơn một thập kỷ, với số trẻ được sinh ra vào năm 2020, giảm hơn 171.000 trẻ so với năm 2008. Trong khi đó, số người qua đời trong năm 2020 là hơn 746.000 người, tăng 112.000 người so với năm 2019. Hiện tại, dân số Italia giảm xuống còn 59,3 triệu người. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, Man City đã xây chắc ngôi đầu khi vùi dập Leeds United 7-0 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh rạng sáng ngày 15 tháng 12. Các bàn thắng của nhà đương kim vô địch gồm 3 bàn ở hiệp 1 và 4 bàn ở hiệp 2. Trong đó, tiền vệ Kevin De Bruyne lập cú đúp. Các bàn còn lại được ghi do công của Phil Foden, Jack Grealish, Riyad Mahrez, John Stones và bàn nâng tỷ số của Nathan Ake phút 78. Chiến thắng hủy diệt giúp Man City có 41 điểm, nới rộng khoảng cách với Liverpool lên 4 điểm và 5 điểm so với Chelsea. Tiếp đón Stuttgart ở vòng 16 Bundesliga, hùng sám Bayern Munich tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt dù chơi trên sân khách. Phút 40, Senna bứt tốc từ giữa sân khi chuyền bóng để Gabi tung cú cứa lòng cực kỳ đẹp mắt tung lưới Stuttgart, mở tỷ số trận đấu. Phút 53, Beck đoạt được bóng từ giữa sân và tạo ra pha phản công thần tốc. Bóng được chuyển đến Gabi trong vòng cấm, tiền đạo này thực hiện pha động tác giả loại bỏ một hậu vệ Stuttgart trước khi dứt điểm nhẹ nhàng nhân đôi cách biệt. Chỉ trong vòng 5 phút từ 69 đến 74, BX đã có thêm 3 bàn thắng dễ dàng. Đến phút 74, Gnabry hoàn tất cú hat-trick sau một pha đệm bóng cận thành dễ dàng, xuất phát từ pha đỡ bóng lỗi của thủ thành Muller, ấn định chiến thắng 5-0 cho BX. Thắng trận này, BX xây chắc ngôi đầu với 40 điểm sau 16 vòng, bỏ xa đội xếp sau Dortmund 9 điểm. Sau đây là chùm tin bóng đá nổi bật trong ngày. AC Milan đang muốn chiêu mộ trung vệ Sven Botman từ Lille. Đội bóng Serie A đã từ bỏ hy vọng có được Andreas Christensen từ Chelsea và xem hậu vệ người Hà Lan là phương án thay thế lý tưởng. Tuy nhiên, Rod Sosedi sẽ phải cạnh tranh với Newcastle để có được cầu thủ có mức phí chuyển nhượng vào khoảng 30 triệu euro này. Hiện tại AC Milan đang có cơ hội lớn để đua vô địch Serie A với chỉ một điểm ít hơn kình địch cùng thành phố Inter Milan. Tiền vệ Dele Alli đã được cho phép rời Tottenham trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Tuyển thủ Anh đã không chứng minh được giá trị của mình với huấn luyện viên Antonio Conte và sẽ được phép tìm một câu lạc bộ khác. Trước đó, Alli cũng chơi tệ dưới thời hai huấn luyện viên tiền nhiệm là Mourinho và Nuno Santo. Thay vì truyền thống lễ diễu hành của các vận động viên và các quan chức trên sân vận động, lễ khai mạc Olympic Paris 2024 sẽ được tổ chức trên sông Seine ở giữa thủ đô nước Pháp. Theo ban tổ chức chủ nhà Pháp, hơn 160 chiếc thuyền chở vận động viên và quan chức từ hơn 200 quốc gia sẽ đi gần 6 km giữa hai cây cầu ở trung tâm Paris trong lễ khai mạc Olympic 2024. Bên cạnh đó, lễ bế mạc sự kiện dự kiến được tổ chức tại Trocadéro, một khu vườn rộng lớn và đài phun nước nhìn ra tháp Eiffel. Lễ diễu hành vận động viên sẽ diễn ra ở giữa thành phố trên sông Seine. 10.500 vận động viên đến từ 206 quốc gia sẽ đến Paris và băng qua thành phố từ Đông sang Tây để ngắm nhìn và khám phá cảnh quan thành phố đẹp nhất của thủ đô nước Pháp.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 12, khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng núi cao rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ.
Thông tin và quảng cáo. Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Nóng quá ông ạ, khổ thế. Hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu. Hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.